dĩ Phật quả giá, tác ngã nhân tâm. Quả giác ở đây là gì? Chính là danh hiệu của Phật, Phật A-di-đà. Danh hiệu này là quả giác của Đức Phật. A-di-đà được dịch từ chữ Phạn, có thể dịch, nó không dịch. Có nghĩa là gì? Tôn trọng nên không dịch. Dịch âm không dịch chữ, biểu thị rằng chúng ta tôn kính nó. Dịch qua chữ Hán, A dịch là vô, Di Đà dịch thành lượng, Phật dịch thành giác ngộ, dịch thành trí tuệ. Vì vậy ý nghĩa của nó là giác ngộ vô lượng, trí tuệ vô lượng là ý nghĩa này. Giá trị cứu cánh viên mãn chính là tự tánh, chính là chân tâm. Vì vậy danh hiệu này là đức hiệu của tự tánh, đức hiệu của chân tâm, chứ không phải vỏ bên ngoài. Kinh điển có nói, xưa nay chư vị tổ sư thường nói tự tánh Di Đà, chúng ta đều nghe rất quen tai. Duy tâm tịnh độ, duy tâm tịnh độ nói đến thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc từ đâu mà có? Từ tâm. Người giảng sanh đến thế giới cực lạc, có thể nói tất cả đều đã chuyển thức thành trí, có khả năng chuyển thì tự mình chuyển, không có khả năng chuyển thì Đức Phật A-di-đà chuyển giúp. Bởi vì người sanh về thế giới cực lạc đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát, Ngài gia trì giúp cho, giúp người đó chuyển. Vì vậy thế giới cực lạc không có thức, tức là không khởi ý niệm phân biệt chấp trước. Người ở thế giới cực lạc không có điều này, không có những điều này. Nó chỉ có hiện tướng, nó không đổi, nó không thay đổi. Vì vậy dạng tướng ở thế giới cực lạc đều là vĩnh hằng. Thế giới này của chúng ta không được. Tất cả pháp, bất luận là vật chất hay tinh thần, nó đều thay đổi trong phút chốc. Vì sao vậy? Vì nó là hiện tượng dao động. Vừa nãy đã nói rồi, tần suất của nó là một giây có 1.600 triệu lần. Chấn động của nó trong một giây nhiều như thế, mãi mãi không dừng. Hiện tướng của chúng ta là tương tự tương tục. Hiện tướng của thế giới cực lạc không phải là tướng tương tự tương tục, nó là vĩnh hằng, vĩnh viễn không thay đổi. Vì sao vậy? Vì nó không có thức, thức mới thay đổi, đã chuyển thức thành trí, vĩnh viễn sẽ không đổi. Thọ mệnh rất dài, con người sẽ không già đi. Sự trang nghiêm của tướng mạo chúng ta không thể ngờ tới được. Quán Kinh nói rất rõ ràng, Quán Kinh cho chúng ta biết tướng tốt của Đức Phật A-di-đà. Thân có 8.000.000 tướng, mỗi tướng có 8.000.000 vẻ đẹp. Trong mỗi vẻ đẹp đều phát hào quang. Trong hào quang quá Phật, Bồ Tát vây quanh rất trang nghiêm. Chúng ta nhìn thấy trong 48 đại nguyện, nguyện vọng của Đức Phật A-di-đà là hy vọng chúng sanh trong thế giới cực lạc đều bình đẳng. Đầu tiên là bình đẳng về tướng mạo. Người sanh ra ở thế giới cực lạc đều có tướng mạo giống Đức Phật A-di-đà. Ai ai thân cũng có 8 vạn 4 ngàn tướng. Tướng có 8 vạn 4 ngàn vẻ đẹp. Phật A-di-đà vô lượng thọ, bởi vì Ngài không biến hóa, đã chuyển thức thành trí. Vì vậy, người sanh ở thế giới cực lạc ai ai cũng đều vô lượng thọ. Chuyện này chắc chắn không phải là giả, không phải lừa người ta. Trong lịch sử tu học pháp môn này, ghi chép về giảng sanh đã có rất nhiều. Trong cuộc đời học Phật, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, không phải là giả đâu. Sau khi chúng ta hiểu rõ chuyện này, chắc chắn là phải tranh thủ. Tịnh Tông là Đại Thừa, chúng ta đã hiểu rõ, phải nói chuyện này cho người khác. Chỉ nói miệng thì không được, nói miệng không ai tin, phải tự làm cho người ta thấy, người ta sẽ tin ngay. Có người hỏi chúng ta Phật Pháp là gì? Câu trả lời đơn giản nhất, Ô Sào Thiền Sư nói với Bạch Cư Dị. Bạch Cư Dị lúc đó đang làm thái thú Hàng Châu, tương đương với thị trưởng hiện nay. Ô Sào Thiền Sư cũng rất nổi tiếng, gọi Ngài là Ô Sào vì Ngài đã làm một cái tổ trên cây. Ngài ở trên cây đó giống như một con chim, nên gọi Ngài là Ô Sào Thiền Sư. Bạch Cư Dị đã thỉnh giáo Ngài Phật Pháp là gì. Ngài đã nói hai câu: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Phía sau còn có hai câu: nhưng Ô Sào Thiền Sư chỉ nói hai câu này. Hai câu sau là tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Ngài chỉ nói hai câu trước. Bạch Cư Dị nghe xong cười lớn. Điều này đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Ô Sào Thiền Sư nói tiếp: đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, nhưng ông cụ 80 cũng không làm được. Bạch Cư Dị nghe xong gật đầu ngẫm nghĩ, đúng. Điều này được Đức Phật dạy trong kinh: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chỉ 12 chữ. Thị chư Phật giáo, đó chính là 10 phương 3 đời tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh. chỉ 12 chữ này. Mười hai chữ này chính là Tam Tạng Kinh Điển. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành là luật tạng giới luật. Tự tỉnh kỳ ý là kinh tạng và luận tạng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng điều này suốt 49 năm. Ngoài điều này ra, Ngài không giảng gì nữa. Mà những điều này lại cực kỳ phong phú. Bây giờ chúng ta phân nó ra thành 5 loại lớn. Cả đời Đức Phật giảng những điều gì? Giảng luân lý, giảng đạo đức, giảng nhân quả, giảng triết học, giảng khoa học. Năm đề tài này đều dạng đến cứu cánh viên mãn. Đó là Phật dùng quả giác làm nhân tâm cho chúng ta. Quả giác chính là A-di-đà Phật. Đây chính là danh hiệu. Chúng ta bây giờ chỉ cần niệm câu A-di-đà Phật. Chỉ miệng niệm thì không được. Trong tâm phải có. Miệng niệm mà không có tâm thì không hiệu quả. Người xưa nói rất hay: khẩu niệm Di Đà tâm tán loạn, hét bỏ cuốn họng cũng uổng công. Quan trọng nhất là có trong tâm. Chỉ cần có câu A Di Đà Phật là được rồi. Điều này không thể nghĩ bàn. Nếu có thể làm rõ, hiểu rõ câu A-di-đà Phật có ý nghĩa gì, thế thì quý vị đã thù thắng rồi. Làm thế nào để hiểu rõ? Bộ kinh này chính là giảng về Nam Mô A-di-đà Phật. Quý vị thật sự lý giải, thật sự hiểu, hiểu một cách triệt để, công đức của câu Phật hiệu này lớn hơn tất cả mọi thứ. Nó có thể giúp quý vị thành Phật ở kiếp này, giống như Đức Phật A-di-đà. Thành tựu của quý vị sẽ không hề thua kém Ngài. Vì vậy, không cần thời gian quá dài, bất lịch tam kỵ. Tam kỳ là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ở đây nói về thời gian không cần. Đúng nhập Phật trí, đúng là ngay lập tức. Quý vị có thể chứng đắc Phật trí. Thử chính Phật tri thâm ân. Câu nói này khiến chúng ta hiểu rằng ân đức của A-di-đà Phật, chứ vị Bồ Tát lớn lao đến nhường nào. Tri ân báo ân. Không tri ân thì sẽ không biết báo ân. Hiểu được ân đức thì sẽ biết cách báo ân. Làm thế nào để báo ân này? Ngã đẳng tuân y Phật thị, tùng văn tự bát nhã, nhi khởi quang chiếu bát nhã, nhập ư thực tướng, thị danh kính hà Phật ân. Hà ở đây có nghĩa là gánh vác, đón nhận. Chúng ta phải tuân thủ, phải tuân theo lời chỉ dạy của Đức Phật. Tùng văn tự bát nhã, trong kinh sách là văn tự. Nhi khởi quang chiếu, hiểu rõ những đạo lý trong kinh sách, nhớ kỹ những lời giáo huấn trong kinh sách. Có thể thực hiện những điều đó, trong cuộc sống hàng ngày, thực hiện trong công việc, thực hiện khi đối đãi với con người, loài vật, đây gọi là quang chiếu, đã hoàn toàn ứng dụng được rồi. Học tập và ứng dụng linh hoạt như chúng ta thường nói, không phải học rồi vô dụng, có tác dụng ứng dụng linh hoạt. Nhập ư thực tướng, nhập ở đây chính là chứng đắc. Chứng đắc thực tướng của tất cả các pháp, đã hiểu rõ những hiện tượng này. Những nhà khoa học hiện nay phát hiện A-lại gia, tam tế tướng của A-lại gia, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đã được họ phát hiện. Còn hiện tượng tự nhiên rốt cuộc là gì? Điều này vẫn chưa làm rõ. Vật chất có thể nói đã hiểu triệt để, tinh thần chỉ biết được một nửa. Hiện tượng tinh thần từ đâu mà có, đến bây giờ vẫn là câu hỏi. Báo cáo của nhà khoa học nói rằng hiện tượng tinh thần là từ không sanh ra có. Câu này chúng ta có thể hiểu, người bình thường không hiểu. Không sao có thể sinh ra có? Đức Phật dạy chúng ta, hiện tượng tinh thần từ đâu mà có? Được sinh ra từ tự tánh. Tự tánh năng sanh năng biến, nhưng bản thân tự tánh không có hiện tượng, nó không phải là hiện tượng vật chất. Ngũ căn không thể tiếp xúc được, mắt tai mũi lưỡi thân đều không thể tiếp xúc. Nó không phải hiện tượng tinh thần, nên quý vị cũng không thể nghĩ đến. Thực thứ sau không có tác dụng với nó. Nó không phải hiện tượng tự nhiên, nhưng nó có thể sinh ra hiện tượng tự nhiên, có thể sinh ra hiện tượng vật chất, sinh ra hiện tượng tinh thần, nó năng sinh. Vì vậy nó không phải là chết, nó là sống. Bởi vì cái gì nó cũng không phải. Khoa học, triết học, triết học không nghĩ đến nó, khoa học không phát hiện ra nó, vì vậy nói nó là không. Nó tồn tại ở mọi nơi, ở mọi lúc. Những hiện tượng mà lục căn chúng ta có thể tiếp xúc được đều do nó biến hiện ra. Ngay cả hư không cũng do nó biến hiện. Hư không không phải là thật. Vì vậy nói vô cũng rất hay. Nhưng vô ở đây không phải là không có cái gì. Không thể nói nó không có gì, nó có. Nó năng sanh, năng hiện. Khởi tâm động niệm phân biệt cố chấp là năng biến. Chú giải của tổ sư ở đây là chúng ta phải chứng nhập thực tướng, đó mới là người báo ân thật sự. Chúng ta vẫn chưa chứng đắc thực tướng, không thể nói là báo Phật ân. Thực tướng là gì? chân tướng sự thật. Hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, chúng ta đã thành Phật. Nhập ư thực tướng là đã thành Phật, tự tu thành Phật mới gọi là báo Phật ân. Tại sao? Vì Đức Phật hy vọng chúng ta sớm thành Phật.